Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 với chủ đề Khát vọng phát triển.
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Kiểm điểm tiến độ chuẩn bị tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên.
Thúc đẩy hợp tác sau đại dịch giữa Thái Nguyên và các địa phương doanh nghiệp của Thái Lan.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên thành phố tháng 10, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, đến hẹn lại lên 4 năm một lần. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã chính thức được diễn ra vào sáng nay 21 tháng 9 tại Sân Vận động tỉnh. Dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Cùng gần 18.500 người là cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham dự lễ khai mạc. Về phía Trung ương, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đồng chí Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo quân khu 1, các cục vụ thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại biểu các tỉnh bạn. Đại hội với chủ đề Thái Nguyên khát vọng phát triển đã thực sự mang đến cho đông đảo người dân theo dõi trực tiếp sự kiện này những cảm xúc khó quên. Lễ khai mạc được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên truyền hình trực tiếp, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương đưa tin. Phóng viên Xuân Lương có mặt tại sự kiện quan trọng này phản ánh chi tiết.
Đúng 7 giờ 30 phút tại Sân Vận động Thái Nguyên, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 chính thức được diễn ra với những nghi lễ truyền thống của một kỳ Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Lễ khai mạc năm nay có 28 đoàn vận động viên và khối diễu hành với gần 1.500 người tham gia. Sau lễ diễu hành, lễ chào cờ, ngọn đuốc đại hội được lực lượng rước đuốc trao cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thắp sáng đài đuốc đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh là hoạt động được tổ chức 4 năm một lần nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 178 trên 178 xã, phường, thị trấn, huyện và thành phố đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức đại hội nhấn mạnh:
Đại hội là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá kết quả hoạt động phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, quyết tâm đưa các nội dung của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho nhân dân. Thông qua đại hội sẽ lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu đại diện cho Thái Nguyên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Đây cũng là dịp để các vận động viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 sẽ là nơi để chúng ta thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, xác lập những thành tích mới, và hơn thế nữa sẽ thôi thúc mỗi người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tiếp thêm động lực để phong trào tập dục thể thao rèn luyện thân thể trong xã hội thực sự phát triển.
Trong những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, y tế, kinh tế, thì hoạt động thể dục thể thao tại Thái Nguyên đã có sự quan tâm đầu tư về chiều sâu, có lộ trình bài bản, nhất là đối với thể thao thành tích cao. Theo ghi nhận đến nay, toàn tỉnh có gần 200 nhà tập luyện thể thao, 16 sân vận động, hơn 1.600 sân tập luyện bóng đá phổ thông, hơn 2.600 sân bóng chuyền, cầu lông, gần 70 sân tennis và hàng chục bể bơi tiêu chuẩn. Tại nhà thi đấu, thường xuyên được đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao cấp, khu vực và giải ngành. Với nền tảng, thể dục thể thao quần chúng có được sự đầu tư cơ sở, nên chất lượng thể thao thành tích cao cũng đã có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, không chỉ ở đấu trường quốc nội mà cả ở đấu trường khu vực và thế giới, với những tên tuổi như Phùng Thị Huệ, Bàng Thị Mai, Nguyễn Thị Ngân, những người không chỉ tỏa sáng ở sân chơi quốc tế với các môn như Jiu-Jitsu, Muay và đua thuyền Canoeing, mà còn góp phần không nhỏ cho ngôi vị dẫn đầu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 23 vừa qua. Ngay sau nghi lễ truyền thống là màn biểu diễn nghệ thuật có chủ đề Thái Nguyên khát vọng phát triển, với sự tham gia của 1.600 diễn viên đến từ Trung đoàn 209, Trung đoàn 246, Sư đoàn 312, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, với 3 chương có nội dung Thái Nguyên miền đất địa linh hội tụ, Thể thao Thái Nguyên vươn tầm cao mới, Thái Nguyên khát vọng phát triển. Màn biểu diễn nghệ thuật là sự kết hợp của lịch sử, đương đại, văn hóa, thể thao, thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường cách mạng, hiếu học, cần cù sáng tạo, đồng thời tái hiện được nhịp sống mới của nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Là một trong những người tham gia vào màn đồng diễn tại lễ khai mạc, anh Dương Cảnh Đức cho biết. Cảnh sát cơ động công
an tỉnh Thái Nguyên. Với tư cách là một người dân nghề, tôi thấy là về an ninh, đường xá và các đồng chí bên an ninh công an cũng rất là chu đáo hướng dẫn người dân đi lại. Phải thật sự là cái lễ khai mạc chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về chương trình đồng diễn, biểu diễn. Có rất là nhiều màu sắc trong đó, từ văn nghệ, thể thao, cũng như là về nội dung của phần biểu diễn rất là hay, rất là đáng được xem.
Theo Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, đến thời điểm này đã có 13 trên 17 môn thi đấu được tổ chức xong. 140 bộ huy chương được Ban Tổ chức trao cho các đơn vị và các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc. Dẫn đầu trên bảng xếp hạng hiện nay là đoàn thành phố Thái Nguyên với 109 huy chương các loại, xếp thứ hai là thành phố Sông Công và xếp thứ ba là huyện Phú Bình. Ngay sau lễ khai mạc, 4 môn thi đấu còn lại trong khuôn khổ là bóng đá Busan, đẩy gậy, kéo co và điền kinh tiếp tục được tổ chức từ hôm nay và dự kiến kết thúc vào ngày 24 tháng 9. Chia sẻ về những nội dung thi đấu đã qua trước lễ khai mạc, anh Hoàng Dũng, một vận động viên môn bóng bàn thi đấu cho đơn vị Sông Công chia sẻ.
Qua thi đấu tại đại hội lần này, tôi thấy các vận động viên thi đấu rất là chất lượng. Điều đó chứng tỏ các đơn vị chuẩn bị tập luyện rất kỹ lưỡng. Bản thân tôi cũng đã được học hỏi rất nhiều đội bạn trong kỳ đại hội năm nay.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao của các ngành, đơn vị, địa phương, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng, phát triển phong trào, sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh trong thời gian tới. Cùng với đó là tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển thể thao của tỉnh tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào cuối năm nay. Tin tưởng rằng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 sẽ diễn ra thành công như mong đợi. Bởi ngoài ý nghĩa biểu dương lực lượng, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, đại hội còn là dịp để giới thiệu với bạn bè khắp nơi về thế mạnh, quê hương và con người Thái Nguyên.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên họp phiên thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế tồn tại và đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng gắn với xử lý hành vi tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, phát hiện và xử lý. Phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nghe và cho ý kiến vào kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự thảo quy định về công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm cũng là thể hiện quyết tâm chính trị của Ban chỉ đạo, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là việc tổ chức tập huấn chuyên đề phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, tài sản công, dự kiến được tổ chức trong tháng 10 tới đây.
Ngày 20 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tiến độ chuẩn bị tổ chức lễ công bố nghị quyết 469 về việc thành lập thành phố Phổ Yên. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố nghị quyết 469 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thành phố Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tiến độ công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên vào tháng 10 tới. Đồng chí cũng đề nghị thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có các dự án chỉnh trang đô thị đang được triển khai trên địa bàn. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các hoạt động tổ chức lễ công bố, yêu cầu nội dung chương trình ngắn gọn, cụ thể nhưng phải đảm bảo trang trọng. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện trọng đại này. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương đã đề nghị các ngành chuyên môn của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu tất cả các công trình dự án phục vụ chỉnh trang đô thị phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 để thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn và khu vực trung tâm, giao cho các ngành địa phương cùng phối hợp thực hiện đảm bảo các điều kiện như xây dựng kế hoạch cung cấp nguồn điện, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, bắn pháo hoa nghệ thuật, hoạt động tuyên truyền, phục vụ tổ chức lễ công bố thành lập thành phố.
Ngày 20 tháng 9, đoàn công tác Trung ương Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thái Nguyên nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực, thúc đẩy việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một dự án hợp tác với Thái Lan là dự án phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, nhằm cải thiện cuộc sống người dân nghèo thông qua phát triển sản phẩm bền vững. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cũng đã đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Central Retail đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và đại siêu thị Go. Bên cạnh đó, từ năm 2019, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani Thái Lan đã từng bước xúc tiến xây dựng dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hoạt động này đến nay chưa thực hiện được. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi để biên bản sớm được ký kết. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác Trung ương Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch.
Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022 và thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. 9 tháng qua, công tác điều hành, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2021 như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 8.900 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 25.100 tỷ đồng, tăng trên 17% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, có hiệu quả. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị chức năng tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác cải cách hành chính. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến và báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Đối với công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, văn kiện phục vụ diễn tập, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã phường triển khai thực hiện diễn tập.
Thưa quý khán giả, cách đây 60 năm, ngày 19 tháng 10 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 114 nâng cấp thị xã Thái Nguyên lên thành phố Thái Nguyên, trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. 60 năm qua, cùng với những thăng trầm của thời gian, biến thiên của lịch sử, thành phố Thái Nguyên từ một đô thị loại 3 đã trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Từ tháng 9 năm 1996 được Chính phủ công nhận là trung tâm vùng Việt Bắc. thành phố tháng 10, thành phố thép ngày hôm nay mang trong mình nhịp sống sôi động của một đô thị phát triển. Dù đâu đó, những giá trị xưa cũ vẫn đang được lưu giữ. Song thành tựu tự hào của 60 năm đã đi qua là hoàn toàn xứng đáng để thành phố vững vàng với vị thế đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Do có vị trí trọng yếu về mặt địa lý, xưa Thái Nguyên được coi là phên sậu thứ hai về phương Bắc. Trải qua nhiều thế kỷ, người dân Thái Nguyên đã viết nên biết bao trang sử hào hùng, đó là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên cách nay hơn 100 năm, ghi danh người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Đội cấn để làm nên một cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giành chính quyền với nhiều địa danh lịch sử, đến nay vẫn hiện hữu giữa lòng thành phố. Lịch sử sẽ mãi nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng của 15 chiến sĩ đại đội tự vệ khu phố Hoàng Văn Thụ vào ngày 17 tháng 10 năm 1965, khi bảo vệ cầu Gia Bảy giữa bom đạn của kẻ thù. Đêm Noel màu lửa 1972 và 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Hay tấm gương anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân mà lý tưởng cách mạng khát khao độc lập tự do được gửi gắm lại cho thế hệ hôm nay vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Ký ức dù đau thương nhưng rất đỗi tự hào, đó là hành trang để Thái Nguyên thành phố anh hùng vững bước trên những chặng đường mới. Nhà sử học Lê Văn Lan nói:
Thái Nguyên may mắn có một hạt nhân đô thị là cái bây giờ thành phố Thái Nguyên. Sứ mạng của nó chính là đô thị hóa toàn tỉnh Thái Nguyên để tạo ra bước chuyển không chỉ là về mặt kinh tế, không chỉ là về mặt xã hội, về mặt văn hóa, mà là cả bước chuyển hình thái kinh tế xã hội.
Thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc xưa, nơi ra đời khu công nghiệp gang thép đầu tiên của đất nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Thái Nguyên này, trải qua biến thiên của thời gian, thành phố dù không còn nhiều những không gian cổ kính, song cũng mang trong mình đủ chiều dài lịch sử, đủ nét đặc sắc từ quy hoạch đến kiến trúc, cảnh quan để có thể trở thành một đô thị đáng sống, một điểm đến tự hào của người Thái Nguyên. Ông Chu Ngọc An, Bí thư chi bộ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
Thành phố Thái Nguyên chúng ta đẹp như một dải lụa vắt ngang qua cầu sông Cầu. Bạn hãy nhìn những con đường phố, những con đường, những cây cầu, những tòa cao ốc, những chung cư mang tầm cỡ quốc gia đã khoác lên mình cho Thái Nguyên chúng ta một diện mạo đô thị mới, đô thị văn minh hiện đại.
Nhìn lại lịch sử 60 năm qua, từ bản quy hoạch thành phố đầu tiên được phê duyệt từ đầu những năm 90 đến nay, có thể thấy rất rõ sự phát triển rực rỡ của thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Dấu ấn của thành phố bên sông, thành phố với cây cầu Gia Bảy và nhiều địa danh đã đi vào lịch sử oai hùng vẫn còn đó. Nhưng không thể không cảm nhận và thán phục trước vóc dáng của một đô thị mở đầy sôi động và một đô thị thông minh trong tương lai không xa. Ông Nguyễn Văn Yến, nguyên bí thư thành ủy Thái Nguyên giai đoạn 1985-1991 cảm nhận:
Từ thế hệ cán bộ nọ sang thế hệ cán bộ kia, nối tiếp nhau, thì người ta thực hiện cái quy hoạch đó. Do đó người ta xây dựng đường xá, giao thông, rồi nhà, cửa, các thứ, thì bây giờ gấp nhiều lần cái thời bao cấp.
Từ dấu mốc 19 tháng 10 năm 1962, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thành phố Thái Nguyên, đã trải qua rất nhiều những giai đoạn phát triển, lúc thăng lúc trầm. Song ẩn sâu trong hành trình đó là sự quyết tâm, đồng lòng tất cả vì sự phát triển của thành phố. Một giai đoạn mới đang mở ra với những mục tiêu khát vọng và tầm nhìn mới, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại và bền vững.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to kèm theo dông sét và gió mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2022, vòng sơ khảo. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã trao đổi, thảo luận, thống nhất lựa chọn 30 trong tổng số 59 sản phẩm do các địa phương trên địa bàn tỉnh đề cử để xem xét đưa vào vòng chung khảo. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là các sản phẩm trà, bên cạnh đó là gạo, trái cây, mật ong. Đây đều là những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm, có thế mạnh và mang nét đặc trưng của mỗi địa phương. Dự kiến lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2022. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương đến người tiêu dùng và các nhà tiêu thụ sản phẩm, giúp người nông dân xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án INGRID tổ chức hội thảo quốc tế về chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0. Trong chương trình hội thảo, các đại biểu được nghe diễn giả trình bày các mô đun về hiện tượng học, năng lực xã hội, kỹ năng lãnh đạo, phương pháp khuyến khích cá nhân tham gia vào văn hóa tổ chức học tập và đổi mới. Bên cạnh đó, các giảng viên sinh viên còn thực hành theo nhóm. Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh được tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và các kỹ năng mềm khác. Qua hội thảo, giúp các giảng viên nhận diện những khó khăn, rào cản, ảnh hưởng đến khả năng và chất lượng triển khai các phương pháp dạy học, ứng dụng công cụ đào tạo kỹ thuật số trong chương trình đào tạo ngoại ngữ, xác định thách thức cần giải quyết để khuyến khích triển khai và nhân rộng các phương pháp dạy học ứng dụng phù hợp, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.
Phú Bình hiện có 61 trường công lập thuộc địa phương quản lý, hiện 100% trường học trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Phú Bình có 18 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2022-2023, huyện phấn đấu có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để thực hiện mục tiêu này, Phú Bình đang tích cực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các trường, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng, còn gọi là room tín dụng, cho một số ngân hàng thương mại nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp. Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực trong tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi trên đà phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Sau những tác động của đại dịch COVID-19, năm nay nhu cầu vay vốn đã tăng cao ngay từ đầu năm. Tính đến cuối tháng 8, tín dụng đã tăng gần 10% so với cuối năm 2021, mức tăng cao so với nhiều năm trở lại đây. Nhiều tháng qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đều trong tình trạng hết hạn mức tín dụng, chỉ có thể giải ngân cho vay trên cơ sở thu nợ cũ. Bởi vậy, việc nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được coi là cú hích cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho thị trường. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết khó khăn.
Vừa rồi là cái giúp ngân hàng để hạn chế cái hạn mức của ngân hàng. Thế cho nên là dẫn tới các cái doanh nghiệp để mà đầu tư dài hạn những công trình lớn là để mà tiếp cận để mà vay được vốn là rất khó khăn.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc công ty cổ phần Hải Đăng cho biết.
Bị cắt đi các cái nguồn tín dụng thì có nghĩa là sẽ bị gãy đi cái quá trình sản xuất của họ. Họ không có nguồn vốn để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất như dây chuyền sản xuất của họ. Thì đó là một cái điều kiện vô cùng bất lợi. Và khi mà ngân hàng nhà nước mà lới cái zoom lên thì tôi thấy rằng đấy là một cái tín hiệu rất là tích cực.
Theo thống kê, các ngân hàng được nới zoom tín dụng với mức điều chỉnh cấp thêm từ 0,7 đến 4% so với mức trần. Ước tính với hạn mức mới được phân bổ sẽ có khoảng hơn 400.000 tỷ đồng tín dụng có thể cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng và phục hồi sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm. Hiện hầu hết ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang chờ hội sở chính của ngân hàng mình phân bổ hạn mức tăng trưởng tín dụng đến các chi nhánh để có phương án cho vay giải ngân phù hợp. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cho biết phân bổ tín dụng.
Chúng tôi theo phê duyệt của ngân hàng nước thì cũng được tăng zoom khoảng 3,2% cho toàn hệ thống, tương đương với khoảng 15.000 tỷ. Thì với địa bàn Thái Nguyên thì với chỉ đạo của ngân hàng trung ương thì chúng tôi cũng dành cái zoom tín dụng phần lớn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ sản xuất kinh doanh. Toàn bộ các cái nhu cầu đấy sẽ được cân đối và phân bổ room giải ngân một cách phù hợp và minh bạch.
Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Do không phải tất cả các ngân hàng đều được cấp cái hạn mức tăng trưởng đồng đều như nhau. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo định hướng cho các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, đứng trước sức ép của lạm phát nên đợt nới trần tín dụng lần này là không nhiều. Trong khi đó, chỉ tiêu điều hành tổng thể tăng trưởng tín dụng năm 2022 vẫn giữ ở mức 14%. Mặt khác, trong tình trạng chung, sau vài tháng đầu năm tăng trưởng nhanh, khi cạn room tín dụng, 3 tháng trở lại đây, các ngân hàng đã đồng loạt siết chặt các khoản cho vay, đáo hạn, nên dù đã nới trần tín dụng, nhưng làm sao để vừa giải quyết các hồ sơ vay vốn cũ, vừa tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ vay vốn mới là vấn đề đặt ra. Bởi nhu cầu vốn vay trên thực tế là rất lớn, nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Phổ Yên nói về các khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn tín dụng.
Thành phố Phổ Yên thì ngoài tập đoàn Samsung ra và một số các cái nhà đầu tư nước ngoài như là doanh nghiệp tập đoàn lớn của 100% vốn nhà nước, có 90% là các cái doanh nghiệp vừa nhỏ. Thì trong đó đến thời điểm này, theo như đánh giá khảo sát là có tới 7% các doanh nghiệp vừa nhỏ là chưa tiếp cận được cái nguồn vốn. Mặc dù sau Covid thì chúng tôi đã tái cơ cấu các cái sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh tín dụng eo hẹp, nguồn vốn ngân hàng đang gồng mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dù vậy, khi tín dụng tăng nhanh cũng sẽ gây nhiều áp lực cho sự phục hồi kinh tế. Thực tế này đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt của chính phủ, sự minh bạch trong triển khai các gói hỗ trợ của các ngân hàng và sự chủ động từ đối tượng thụ hưởng chính sách. Mặc dù theo đánh giá, việc nới trần tín dụng lần này chưa đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho phục hồi sau đại dịch và nhu cầu vay vốn còn rất lớn vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, việc tiếp tục nới trần tín dụng cần phải được xem xét kỹ lưỡng, tránh những tác động tiêu cực tới việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.